Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 15. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 8 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ. Nguyện thứ ba là rộng tu cúng dường. Có nghĩa là nói chư Phật Như Lai là phước điền thù thắng nhất, phải nên khởi chánh tín, dùng những thượng diệu pháp tài như là tràn hoa, hương xoa, tài vật thù thắng nhất, và cố gắng tu thiện căn bồ đề diệu pháp, thấy điều vô lượng để dùng cúng dường, thì gọi là rộng tu cúng dường. Đối với Bồ Tát là cúng dường, còn đối với chúng sanh thì gọi là bố thí. Bố thí có bố thí tài, có bố thí pháp và bố thí vô ý. Chúng ta đối với chư Phật Như Lai, đối với cha mẹ sư trưởng thì gọi là cúng dường. Bố thí và cúng dường sự thì như nhau, nhưng cái tâm đó thì khác nhau, nhất là tâm của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong phần trước đã có nói với quý vị, quý vị phải nhớ kỹ hàm nghĩa đức hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát là đức hạnh khắp khắp giới, gọi là phổ. Điều nhu thiện thuận là hiền. Dùng cái tâm này để rộng tu cúng dường, thì đây là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là tâm bình đẳng. Trên đối với chư Phật Như Lai, dưới đối với tất cả chúng sanh, không gọi bố thí, đều gọi là cúng dường. Do đây mới biết vì sao trong kinh Đại Thừa nói Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Thì chúng ta đã hiểu rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì Bồ Tát vẫn còn có phân biệt, dùng bố thí và cúng dường, đó chính là phân biệt, mà hạnh phổ hiền thì không có phân biệt. Vì sao phải tu bố thí, tu cúng dường? Trong Phật giáo có một câu nói, là phước huệ song tu, còn gọi là chưa chuyển pháp luân, trước chuyển thực luân. Chúng ta hãy xem pháp thế gian, rồi lại nghĩ đến pháp xuất thế gian. Nếu như không có phước thì không thể thành tựu. Cho nên con người không thể không có phước báo. Phước báo của chư Phật Như Lai là viên mãn, cho nên trong kinh gọi phước báo của chư Phật là phước điền thù thắng nhất. Chúng ta không có phước thì phải trồng phước, tu phước chính là trồng phước, thì giống như trồng ngũ cốc lương thực vậy. Chúng ta gắng sức trồng trọt thì mới có thu hoạch. Trồng trọt là nhân, thu hoạch là quả. Chẳng những Phật tại trong kinh chỉ dạy cho chúng ta, mà thánh hiền thế gian cũng chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Nói đến phước báo, phước thứ nhất là tài phú. Tài phú từ đâu mà có? Trong kinh Đại Thừa có nói là từ trong tự tánh vốn có, như Đại sư Huệ Năng lúc Ngài minh tâm kiến tánh có nói ra tánh là gì. Ngài đã nói ra năm câu. Câu thứ nhất là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai là nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tự tánh không có sanh diệt, tự tánh là thanh tịnh, mãi mãi không bao giờ bị nhiễm ô, vốn không sanh diệt. Câu thứ ba là nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu này chính là Phật tại trong kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Cho nên chúng sanh và Phật là bình đẳng, là trong tự tánh vốn có đầy đủ, đầy đủ đức năng, đầy đủ trí huệ. Cái thứ nhất là trí huệ, có vô lượng trí huệ. Cái thứ hai là đức năng, tức là năng lực. Nay chúng ta nói năng lực, tức là đức năng. Cái thứ ba là tướng hảo. Trong tướng hảo thì nói tài phú và thọ mạng. Thọ mạng cũng thuộc về đức năng. Vô lượng thọ là đức năng. Tướng hảo trang nghiêm là phước báo. Trong kinh hình dung báo thân của Như Lai, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là người của địa cầu chúng ta. Tướng mạo tốt nhất là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì chúng ta vốn có trí huệ, đức năng, tướng hảo, nhưng chúng ta đã mê mất tự tánh. Cho nên tánh đức vốn có của chúng ta nay chúng ta không hưởng thụ được. Tự sanh vốn không sanh diệt, nhưng nay thân thể này của chúng ta có sanh già bệnh chết, thật có lục đạo luân hồi. Có thập pháp giới thì chánh trang nghiêm,
cái
điều không phải tự tánh. Đến khi nào chúng ta mà chiến tánh thì có thể thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Đến lúc đó chúng ta cùng với Đại sư Huệ Năng đã chứng được cảnh giới đó là tương đồng, cũng tức là nói hoàn toàn như nhau. Đại sư Huệ Năng đã chứng được cảnh giới đó cùng với mười phương tất cả chư Phật. Là bình đẳng, minh tâm chính tánh thì mới bình đẳng, mê mất tâm tánh thì không bình đẳng. Tánh đức vốn có không thể khởi tác dụng, vậy phải làm sao đây? Vậy thì phải nhờ vào tu đức. Cũng như trong nhà quý vị có ức vạn tài sản, quý vị ở trong nhà thì có thể hưởng thụ không hết. Nhưng nay quý vị đang lưu lạc ở phương khác, không nơi nương tựa, ba bữa cơm cũng thành vấn đề. Phải làm sao đây? Thì quý vị phải đi làm công. Quý vị không đi làm thì không có cơm ăn. Tức là quý vị đã rời khỏi quê hương, lưu lạc trong thập pháp giới, lưu lạc trong lục đạo, quý vị không đi làm không được. Cho nên đi làm công là tu đức. Quý vị phải tu trí huệ, quý vị phải tu tài phú, quý vị phải tu khỏe mạnh sống lâu, quý vị phải tu ba thứ này. Phật dạy cho quý vị tu như thế nào? Phật dạy bố thí cúng dường. Quý vị học bố thí cúng dường, bố thí tài thì được giàu có, cúng dường tài thì được càng giàu có. Tại vì sao? Vì tâm của quý vị chân thành, quý vị được tài phú còn nhiều hơn bố thí. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Quý vị phải thật làm mới được, không làm thì không được. Cho nên Phật dạy trong kinh có dạy, bất luận tu học pháp đại thừa hay tiểu thừa, có thể nói là thời thời khắc khắc nhắc nhở cho chúng ta, khuyên dạy chúng ta phải phước huệ song tu. Chỉ có tu phước không tu huệ có được hay không? Không phải không được, nhưng quả báo thì khác nhau. Nếu chỉ có tu phước không tu huệ thì không có trí huệ. Phật tại trong kinh có nói một thí dụ: đại tượng đeo chuỗi ngọc. Đại tượng là con voi, nó là súc sanh, nó trong đời quá khứ chỉ có tu phước không có tu huệ. Ngày nay nó đầu thai vào đường súc sanh. Con đại tượng này là của nhà vua ngồi, cho nên trên thân của nó đeo khắc chuỗi ngọc châu báu, đây là phước báo của nó. Nó có phước báo cũng như con người chúng ta vậy, đeo một số chuỗi ngọc châu báu. Đại tượng cũng đeo chuỗi ngọc châu báu, giá trị còn quý báu hơn đồ trang sức của quý vị, vì nó là của nhà vua. Đây là nói rõ, nó đời trước chỉ có tu phước không có tu huệ được cái phước báo này. Còn như chỉ chuyên tu huệ không tu phước, Phật cũng nói một thí dụ: La Hán ôm bát không, bậc A La Hán chuyên tu huệ chứng được quả vị A La Hán, ôm bình bát khất thực nhưng không có người cúng dường, gọi là ôm bát không. Phật nói hai ví dụ này rất đáng được cho chúng ta phản tỉnh. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải phước huệ song tu. Nhưng nếu quý vị kiến tánh thì không cần nói. Tại vì sao? Vì trong tánh đức lưu lộ ra, khi chưa kiến tánh thì nhất định phải phước huệ song tu. Điều này rất là quan trọng. Quý vị thấy thứ tự của trong thập đại nguyện vương, bắt đầu lễ kính chư Phật và xưng tán Như Lai, kế tiếp là rộng tu cúng dường, thì quý vị đã hiểu tính quan trọng của 10 đại nguyện này. Nói đến phước điền, là chúng ta trồng phước. Trồng phước phải tìm phước điền, phải tìm phước điền phù thắng nhất. Phước điền phù thắng nhất là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai có cần chúng ta bố thí cúng dường hay sao? Không cần. Vì sao chúng ta vẫn phải cúng dường chư Phật Như Lai? Vì muốn trang nghiêm thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Chúng ta có biện pháp để trang nghiêm nó hay không? Có. Dùng phương pháp gì để trang nghiêm? Chúng ta phát Bồ Đề Tâm, tu giới định huệ thì có thể trang nghiêm, thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Thì chúng ta không nhìn thấy, chỉ cần thật sự phát tâm, thật sự tu hành, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta ở cõi này thật sự phát Bồ Đề Tâm, nhất tâm niệm Phật, thì ở ao sen bảy báo Cực Lạc thế giới sanh ra một đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó chính là chỗ vãng sanh của chúng ta tương lai. Đó, hoa sen đó cũng đã trang nghiêm ao bảy báo, cũng đã trang nghiêm cõi nước của A Di Đà Phật. Chúng ta hiểu được cái lý này thì mới biết ý nghĩa chân thật cúng dường chư Phật Như Lai. Này chúng ta rất là bất hạnh, rơi vào trong lục đạo luân hồi, mà chư Phật Như Lai rất từ bi, các ngài thật là vô cùng từ bi, không bỏ một chúng sanh nào. Trong cửa nhà Phật, các ngài thị hiện trong lục đạo, thị hiện trong nhân gian, chúng ta phải trợ giúp Phật để tiếp dẫn chúng sanh, trợ giúp Phật giáo hóa chúng sanh, trợ giúp Phật phổ độ chúng sanh. Đây có phải là vô thượng phước điền hay không? Phải. Đúng là vô thượng phước điền. Quý vị phải có huệ nhãn, quý vị phải có thiện căn. Ngày nay Phật pháp ở trong thế gian này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, Người thế gian họ dùng nhãn quan gì để nhìn Phật pháp? Nhãn quan của họ đều có hoài nghi. Khi nhìn thấy Phật pháp, họ cho là tôn giáo, cho là mê tín. Những người thông thường, nhất là những phần tử trí thức, họ không dám tiếp xúc. Đây là nói thời đại này. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới là thật sự cúng dường chư Phật Như Lai?
Trong bộ luận
Hòa Nguyên Quán có dạy cho chúng ta tứ đức. Nếu chúng ta mà làm được thì mới thật sự cúng dường chư Phật Như Lai. Thì quý vị đã tu được vô thượng phước điền. Trong tứ đức này, điều thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Điều thứ hai là có đủ oai nghi. Điều thứ ba là nhu hòa ngay thẳng. Điều thứ tư là thay chúng sanh khổ. Phải thật sự tu. Điều khó nhất trong bốn điều là điều thứ nhất. Điều thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Nếu quý vị không giác ngộ thì quý vị không làm được. Thế nhưng đại triệt đại ngộ là chuyện không dễ gì làm được. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta nghĩ xem. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ngài vì ai giảng? Chính là vì chúng ta giảng. Chúng ta đối với chân tướng của Phật pháp không hiểu rõ, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh cũng không hiểu rõ. Cho nên Phật Đại Từ Đại Bi mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp chỉ dạy cho chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu rõ, khiến cho chúng ta giác ngộ. Tuy sự giác ngộ không được triệt để nhưng có lợi ích. Lợi ích ở chỗ nào? Là chúng ta biết được làm người như thế nào, biết được noi theo Phật tu học. Chúng ta biết y giáo phụng hành. Thì có thể khiến cho Phật pháp ở thế gian này mãi mãi được truyền rộng khắp nơi, làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh. Đây mới là thật sự rộng tu cúng dường. Chúng ta hãy xem sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, các đệ tử xuất gia của Ngài gánh vác nhiệm vụ hoằng pháp, giảng kinh thuyết pháp. Còn các đệ tử tại gia có rất nhiều quốc quân đại thần, trưởng giả cư sĩ, họ gánh vác công việc hộ pháp. Cho nên hoằng pháp và hộ pháp là một thể. Phật pháp đã truyền được mấy ngàn năm nay. Chúng ta thấy trong lịch sử có những nơi 200-300 năm về sau thì không còn nữa, cũng có những nơi 500-600 năm 700-800 năm thì Phật pháp không còn nữa. Nay Phật pháp được truyền đến đời này chúng ta, trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép là hơn 3000 năm. Người ngoại quốc thì họ thừa nhận là hơn 2500 năm. Truyền cho đến ngày nay. Ngày nay vẫn còn có chánh pháp hay không? Có, nhưng càng ngày càng ít. Vì nay Phật pháp đã biến chất. Tại vì sao? Thì có rất nhiều nhân tố bên trong. Điều quan trọng nhất trong một thế kỷ trước, chúng ta không nói trước một thế kỷ trước. Thế kỷ trước là thế kỷ 20. Trước đầu thế kỷ 20, người phương Đông vẫn còn tuân giữ nền giáo dục luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền. Tôi sanh trong thời đại đó, lúc đó tôi chưa tới 15 tuổi. Con người trong thời đại đó họ vẫn còn chú trọng luân lý đạo đức. Các nước ở phương Tây họ vẫn còn tuân giữ nền giáo dục của tôn giáo, họ vẫn còn tuân theo lời dạy của thánh hiền. Cho nên xã hội thời đó được ổn định trật tự. Vẫn còn có một số cao tăng đại đức, họ hết lòng tu học và hoằng dương Phật pháp. Sau Thế chiến thứ hai thì xã hội này bắt đầu hỗn loạn. Những cuộc chiến tranh lớn lớn nhỏ nhỏ mãi cho đến ngày nay vẫn chưa hề chấm dứt. Khoa học kỹ thuật đã phát triển. Dục vọng của con người tham sân si mạng không ngừng mà nâng cao. Họ tin khoa học, họ không tin lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Còn người phương Tây thì không tin nền giáo dục của tôn giáo. Cho nên lòng người đã mất đi chỗ nương tựa. Trong Phật pháp chúng ta thì nói quy y, tức là lòng người không có chỗ nương tựa. Đây là nói thế giới ngày nay. Nhân tố đầu tiên hỗn loạn. Tôn giáo của phương Tây suy sụp. Phật giáo của phương Đông cũng suy sụp theo, đã biến chất. Phật giáo không phải tôn giáo. Này nó đích thật đã trở thành tôn giáo. Chúng ta không thể không thừa nhận. Tôn giáo đích thật là mê tín. Cho nên tôi nghĩ lại lúc mình còn nhỏ, cha mẹ dẫn tôi đến chùa lễ Phật, lại thần, Lúc ấy tôi còn nhỏ, tôi rất tin tưởng thần. Đi vào trong miếu thành hoàng, mẹ tôi thường nói với tôi rằng không nên làm việc xấu, nếu con làm việc xấu sẽ chịu lấy quả báo. Hãy xem điện Diêm Vương, quả thật là đáng sợ. Ấn tượng đó khắc sâu, đích thật ảnh hưởng suốt một đời. Để khởi tâm động niệm sẽ nghĩ đến miếu thành hoàng và nghĩ đến điện Diêm Vương, thì tự nhiên không dám khởi tâm bất thiện. Thế nhưng về sau dần dần lớn lên, khoảng mười mấy tuổi đến trường đi học, trong trường học không nói nhân quả báo ứng, mà trong trường học lại nói đó là mê tín. Đó là thời đại phong kiến để nhắc người ta. Lúc đó tôi cũng nghe được rất nhiều. Vì vậy tôi đối với tôn giáo cũng không muốn tiếp xúc nữa, mà lại tin vào khoa học. Thật ra khoa học là gì tôi hoàn toàn không biết.
Thật
tại mà nói, Phật giáo biểu hiện bên ngoài không được quảng đại quần chúng tôn trọng. Còn nửa thế kỷ này, có thể nói chúng ta nói đời này không bằng đời trước, điều này quá rõ ràng. Chúng ta dùng 10 năm để làm một giai đoạn, 10 năm so với 10 năm, mức độ xuống dốc quá nhanh. Chúng tôi đã nhìn thấy hiện tượng này. Cuối cùng chúng tôi mới hiểu rõ, minh bạch. Cho nên tôi rất cảm kích giáo sư Phương Đông Mỹ. Nếu tôi không gặp được thầy, tôi trong đời này cũng sẽ xem Phật giáo là mê tín, không bao giờ tiếp xúc nó. Tôi theo thầy Phương học triết học. Thầy đem triết học kinh Phật giới thiệu cho tôi, mới đem những quan niệm sai lầm trước kia của tôi chuyển qua 180 độ. Thầy Phương nói với tôi rằng Thích Ca Mâu Ni Phật không phải thần. Vậy Ngài là gì? Thầy Phương nói Ngài là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi theo thầy học triết học, thầy cũng là nhà triết học vĩ đại nhất. Thầy nói triết học kinh Phật là môn triết học cao nhất trên thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi tiếp nhận những lời dạy của thầy. Mới thật sự biết quay đầu. Trong Phật Pháp nói quay đầu là bến. Mà thầy Phương, thầy có trí huệ, thầy có thiện xảo phương tiện. Nếu tôi đến trong tự viện mà xem thì sẽ khác với lời nói của thầy Phương, thì tôi sẽ hoài nghi. Nhưng thầy Phương đã nói trước với tôi, triết học kinh Phật không ở trong tự viện. Vậy ở đâu? Ở trong kinh điển. Thầy dạy tôi đi tìm kinh điển, tìm trong kinh điển để mà học tập. Thầy nói với tôi, vào thời xưa, tự viện là trường học. Những người xuất gia trong tự viện, họ thật sự có đức hạnh, có học thức. Nhưng ngày nay, Từ viện đã biến chất những người nghiên cứu kinh điển càng ngày càng ít. Vào năm đầu dân quốc vẫn còn có người nghiên cứu kinh điển, nhưng bây giờ thì quả thật rất ít. Cho nên quý vị muốn học Phật phải nghiên cứu kinh điển. Lúc đó tôi cũng là đứa học trò ngoan, nghe thầy dạy y giáo phụng hành. Năm đó tôi 26 tuổi, tiếp nhận lời dạy của thầy, đi tìm xem kinh Phật. Thầy cũng có chỉ dạy, thầy chỉ dạy tôi nên tìm xem kinh Hoa Nghiêm. Thầy nói kinh Hoa Nghiêm là khái luận Phật pháp. Thầy giới thiệu tôi xem bộ kinh này. Sau khi tôi xem bộ kinh này mới biết cổ đại đức gọi bộ kinh này là căn bản pháp luân, ý nghĩa giống với khái luận Phật pháp. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, giống như một cây đại thụ vậy. Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là gốc, là rễ. Còn tất cả kinh là gì? Tất cả kinh là cành, là lá, là hoa quả. Thầy đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi. Tôi cùng với bộ kinh này cũng đặc biệt có duyên phận. Tuy lúc đó mới học Phật, không biết, nhưng rất là ưa thích. Cho nên tôi thu thập những bộ chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Chú giải của Kinh Hoa Nghiêm cũng không nhiều, đều là trước khác của người nhà Đường. Nay chúng tôi học bộ sớ sao của Đại sư Thanh Lương là người nhà Đường. Còn bộ hợp luận của Lý Trưởng Giả cũng là người nhà Đường làm chú giải. Còn Hoa Nghiêm Xu Huyền Ký và Thám Huyền Ký đều là tác phẩm của đầu năm nhà Đường. Nay chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm lại theo bộ sớ luận toản yếu. Bộ toản yếu này là do Đại sư Đạo Bái của thời đại Càn Long nhà Thanh biên tập. Ngài biên tập được rất hay. Ngài đem kinh luận giảng hóa để tiện cho người sơ học. Chúng tôi dùng bộ toản yếu này để học tập giảng giải. Cho nên chúng ta nhận biết Phật giáo là điều rất quan trọng. Biết rõ Phật giáo là giáo dục Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là một vị vĩ đại nhất. Ngài là một nhà giáo dục xã hội. Thân phận suốt đời của Ngài là chức nghiệp giáo sư. Ngài 30 tuổi giác ngộ thì bắt đầu đi giảng dạy. Năm 79 tuổi thì Ngài qua đời. Ngài giảng dạy suốt 49 năm không có ngừng nghỉ một ngày nào. Sau khi Ngài qua đời, trong Phật giáo thì nói viên tịch. Sau khi Ngài viên tịch, các đệ tử của Ngài ghi chép lại những lời dạy suốt một đời của Ngài, chỉnh lý biên tập thành kinh điển hiện nay gọi là Đại Tạng Kinh. Để lưu truyền cho đời sau. Thế nhưng bộ Đại Tạng Kinh này được biên dịch sau nhất là thời đại Nam Tống. Cho nên họ biên dịch dùng lối văn tự, văn ngôn, dùng lối văn ngôn cạn cợt nhất. Đây là do các pháp sư thời đó dịch kinh, họ hy vọng mọi người cũng có thể xem hiểu kinh văn để tiện cho lưu thông. Người thông thường cũng được lợi ích, cho nên họ không dùng văn tự rất sâu mà dùng rất cạn cợt. Tuy họ dùng văn tự rất cạn cợt, nhưng người hiện nay xem cũng không hiểu. Cho nên dùng lối văn ngôn giảng dạy còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Lão tổ tông chúng ta để lại số kinh sách này quý báu vô cùng. Ở trên thế gian này, đó là bảo tàng quý báu nhất. Mấy năm nay, ngành kỹ thuật ấn lót đã phát triển copy in chụp tiện lợi hơn cách in xưa kia. Cho nên kinh điển được lưu thông với số lượng nhiều hơn xưa kia rất nhiều. Tuy nay đã có rất nhiều kinh điển, nhưng chỉ là trang nghiêm đạo tràng để trong thư viện xem cho đẹp mắt mà thôi. Không có người biết đọc cũng là vô ích. Này chúng ta cũng dường Như Lai, chúng ta phải học tập văn ngôn, hiểu được văn ngôn tức là lấy được chìa khóa mở Đại Tạng Kinh và mở Tứ Khố Toàn Thư, thì quý vị có thể tiếp nhận những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đây mới là thật sự cúng dường Như Lai, mới là phước tiền thù thắng nhất. Đây gọi là gì? Là cúng dường pháp. Nay chúng ta có được pháp bảo của cổ thánh tiên hiền truyền cho chúng ta, chúng ta cũng phải giúp cho người khác để chia sẻ cái pháp bảo này. Cái quả báo này là trí huệ vô lượng. Ngay trong đời này thì có được cái trí huệ này, không cần đợi đến đời sau. Hiện tại thì có thể đạt được, đời sau thì càng phong phú hơn. Trong Phật Pháp thì nói hiện tại quý vị có được là hoa báo, đời sau có được là quả báo. Hoa báo thù thắng, quả báo thì ngon thù thắng hơn. Như thực vật, quý vị thấy nó có hoa, hoa nở rất nhiều thì biết tương lai nó có trái rất nhiều. Đây là chúng tôi nói về cúng dường tam bảo, mà cúng dường pháp là thù thắng nhất, phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Thế nhưng những lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát và cổ thánh tiên hiền thật sự có được lợi ích chính là điều thứ nhất trong tứ đức: tùy duyên diệu dụng. Hai chữ tùy duyên này rất hay. Chúng ta sống trong thời đại nào thì phải tùy vào duyên của thời đại đó. Sống trong địa phương nào thì phải tùy vào duyên của địa phương đó, thì gọi là tùy duyên. Còn diệu dụng, quý vị là người của thời đại này, quý vị không thể không tùy duyên. Quý vị sống trong thời đại này, sống trong địa phương này, thứ như trong địa phương này có khổ nạn, Nếu quý vị không thể chịu khổ, đây là gì? Đây là không chịu rồi. Nhất là xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay, thứ đáng sợ nhất là gì? Là máy truyền hình. Quý vị có biết hay không? Máy truyền hình là đáng sợ nhất. Mạng lưới toàn cầu Internet, điện ảnh, những thứ truyền thông này, vì sao nói nó đáng sợ? Nó dạy cho quý vị những gì? Quý vị hãy xem nội dung bên trong. Nếu nó chỉ dạy cho quý vị mặt chánh, tức là dạy luân lý, đạo đức, nhân quả, đó thì là rất tốt, thì thế giới này sẽ được cứu. Còn nếu nó dạy cho quý vị mặt trái, người hiện nay thường nói bạo lực, tình dục, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, thì xã hội này sẽ hỗn loạn. Nó dẫn dắt quý vị cứ mãi phát triển dục vọng, thì xã hội này làm sao mà không hỗn loạn? Nó dạy con người những gì? Nó dạy cho con người tự tư tự lợi. Dạy cho con người những quan niệm này hoàn toàn là sai lầm, toàn là hai người lợi ta. Con người hiện nay đã học được rồi, cho nên toàn cả xã hội sanh ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Con người không có thành tính. Cổ nhân có dạy gì? Chúng ta ngủ thường, đây là nền tảng đức hạnh. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là gì? Nhân là thương người. Bây giờ không thương người nữa, bây giờ là thương mình, làm tổn hại người khác chỉ lợi ích cho mình. Mà lúc làm tổn hại người khác, họ dùng mọi thủ đoạn, họ cũng dám nghĩ ra mà làm. Con người không có thành tính thì họ mới dám làm chuyện hại người lợi ta. Hiện nay chúng ta ăn uống không có sự an toàn. Kể cả rau cải, người ăn chay cũng phải lo sợ. Hiện nay các nhà nông trồng rau, họ dùng phân hóa học, thuốc diệt sâu quá nhiều. Tuy là thấy nó bề ngoài rất tươi tốt, nhưng chất dinh dưỡng không bằng các nhà nông trước kia trồng trọt. Giá trị dinh dưỡng đã hạ thấp, chỉ là bề ngoài tươi tốt mà thôi. Nếu quý vị thích ăn thịt thì không cần nói. Tôi đã từng đến trại chăn nuôi, thấy họ nuôi vịt, nuôi heo. Trước kia các nhà nông họ nuôi vịt và heo đều nuôi chúng ở ngoài đồng. Quý vị thấy đàn vịt được nuôi ở bên ngoài, nuôi heo cũng vậy, đều là nuôi ở bên ngoài, không có nuôi trong chuồng. Cho nên chúng rất là khỏe mạnh tự tại, tự chúng đi tìm thức ăn ở bên ngoài. Nuôi một con vịt từ nhỏ đến lớn khoảng nửa năm trở lên, thông thường nuôi khoảng 9 tháng, 10 tháng thì mới có thể đem ra chợ bán. mà hiện nay tôi nhìn thấy họ nuôi vịt là nuôi trong chuồng. Họ dùng bóng đèn điện rất sáng để nuôi chúng lớn lên. Còn thức ăn gia súc là kích thích tố, chất hóc môn khiến cho chúng mau lớn. Chúng lớn được rất mau. Một con vịt mới sinh ra cho đến khi đem ra chợ bán phải mất bao nhiêu ngày? Chỉ 2 tuần mà thôi. Trước kia nuôi một con vịt lớn lên phải mất nửa năm trở lên, còn bây giờ chỉ 2 tuần mà thôi. Ngày nay khoa học đã tiến bộ. Thế nhưng nuôi loại vịt này, dinh dưỡng của chúng, mùi vị thịt của chúng không thể sánh bằng loại vịt trước kia, không bằng trước kia, không có mùi vị, vả lại ra sao? Vả lại có độc. Cho nên khi quý vị đã ăn nhiều rồi thì sẽ sinh ra những chứng bệnh kỳ lạ. Cổ nhân thường hay nói bệnh từ miệng vào. Nguyên nhân là ở chỗ này, quả thật là đáng sợ. Sau khi tôi nhìn thấy cách chăn nuôi của họ thì tôi nói với các đồng tu, bởi vì chúng ta là người ăn chay, có rất nhiều vị đồng tu vẫn còn ăn trứng gà trứng vịt, cho nên tôi khuyên họ không nên ăn trứng và trứng gà trứng vịt. Tôi nói quý vị hãy suy nghĩ kỹ, quý vị ăn trứng gà trứng vịt mùi vị của nó có giống như trước kia hay không? Quả thật không giống như trước kia. Chẳng những mùi vị của trứng gà trứng vịt không giống như trước, mà rau cải cũng không giống như trước. Trước kia rau cải rất là tươi tốt, hiện nay thì không được. Tại vì sao? Vì đất đai đã bị phá hoại bởi thuốc trừ sâu quá nhiều. Đất đai đã bị phá hoại. Cho dù không còn dùng thuốc trừ sâu, không còn dùng phân hóa học nữa, nhưng chất thuốc đã thấm vào đất, đã bị phá hoại rồi. Cho dù có trồng được rau cải, nhưng mùi vị đã thay đổi. Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, Ngài nói, con người sống trong thời đại này chúng ta là ăn độc uống đắng. Chúng ta uống là nước đắng, ăn là thuốc độc. Vì sao lại trở thành như vậy? Vì lòng người đã thay đổi. Vì sao lòng người lại thay đổi? Vì không có người dạy. Lão Tổ Tông nói với chúng ta, nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái tâm của mỗi một người là lương tâm. Lương tâm đều là lương thiện. Vì sao nay không thấy cái lương tâm đó? Vì đã bị dục vọng làm mê mất. Người xưa kia không dám làm việc ác. Vì họ có học sắc thánh hiền, nếu họ nổi dậy niệm bất thiện, có hành vi bất thiện, thì họ cảm thấy xấu hổ, họ không dám làm. Họ tin nhân quả báo ứng, họ không dám làm. Ngày nay đã không có người dạy luân lý đạo đức, cũng không có người nói nhân quả. Cho nên con người dám làm việc ác, họ dám làm, tương lai sẽ có quả báo. Nay họ chưa gặp quả báo, nên họ không tin. Đến khi quả báo hiện tiền, dù họ có hối hận, cũng không kịp. Cho nên nay chúng ta thấy có người rộng tu cúng dường. Chúng ta vô cùng cảm ơn. Nay chúng ta đối với đại chúng trong xã hội này, chúng ta phải cúng dường cho họ những gì? Chúng ta phải cúng dường luân lý cho họ, phải cúng dường đạo đức cho họ, tức là cúng dường lời giáo huấn của thánh hiền cho họ. Đây là hiện tại họ rất cần thiết. Những lời giáo huấn của thánh hiền nhiều thì kinh sách càng phong phú. Chúng ta bắt đầu tu học từ đâu? Bắt đầu từ Đệ Tử Quy đến Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn. Còn Đại sư Ấn Quang thì giới thiệu cho chúng ta An Sĩ Toàn Thư và Ngọc Địch Bửu Sao của Đạo Giáo. Kinh điển của Phật giáo cũng có dạy. Chúng tôi trích lục từ trong Đại Tạng Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói về nhân và quả của địa ngục. Trong các kinh điển có ghi chép, chúng tôi trích lục từ trong các kinh rồi hội tập thành một quyển, tựa đề là Phật Thuyết Chư Kinh Địa Ngục Tập Yếu. Bên trong tổng cộng có 25 loại kinh luận, nói được rất tường tận, còn tường tận hơn Ngọc Địch Bửu Sao. Trong Ngọc Địch Bửu Sao chỉ là nói quý vị tạo ác nghiệp có quả báo, nhưng không có nói rõ tạo cái nhân đó. Trong kinh Phật thì có nói rõ tạo cái nhân đó, tạo cái nhân gì thì chịu quả báo đó. Điều này rất là quan trọng. Chúng tôi đã trích lục từ các kinh điển. Đương nhiên cũng có người muốn phát tâm học tập để giảng giải. Nếu không giảng giải, người thông thường xem cũng không dễ gì hiểu được. Quyển kinh này rất hay. Thật sự có thể hóa giải tai nạn, thật sự có thể khôi phục nền lý luân lý đạo đức truyền thống, mang lại cho đại chúng xã hội hạnh phúc mỹ mãn. Mang lại cho thế giới an định hòa bình. Đây chính là ngày nay chúng ta cần phải rộng tu cúng dường. Y theo lời dạy của Đức Phật, phải theo kinh điển của thánh hiền mà tu học, đó là vô thượng phước điển.